Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 50 với đề tài Trong tâm thần và lẽ thật phần 7 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 4, từ câu 7 đến câu 26, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Một người đàn bà Samari đến múc nước, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kia, ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng người biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người đương nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỏi Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng, tôi không có chồng là phải lắm. Vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi người đàn bà kia, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lại Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mêsi, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó.
Vua David trong bài thi thiên ăn năn của ông, bài thi thiên số 51, cũng nhắc lại nguyên tắc thờ phượng này. Sự thờ phượng mà Cha ưa thích là sự thờ phượng bởi tâm thần và lẽ thật. Sự thờ phượng không bắt đầu từ con người, nhưng sự thờ phượng bắt đầu từ nơi Đức Chúa Trời trong sự mặc khải của Chúa, Chúa bày tỏ và chúng ta đáp ứng trong sự thờ phượng. Vì thế David xác định trong câu số 15: Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Chúa phải mở miệng, Chúa phải ban cho, Chúa phải đụng đến tấm lòng thì chúng ta mới có thể đáp ứng bằng sự thờ phượng được. Cho nên sự thờ phượng không bắt đầu từ bên ngoài, từ trong lễ nghi, từ trong hình thức. Ở đây, trong sự dâng hiến, trong sự dâng của tế lễ. Ông xác định sự thờ phượng thật không phải là sự thờ phượng ở bên ngoài bằng của lễ. Câu số 16: Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng, của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Và xác định sự thờ phượng từ bên trong. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Ở đây là hình ảnh minh họa của nguyên tắc thờ phượng. Chúng ta tất cả đều là con người tội lỗi. Khi ra mắt Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, thì ra mắt với tâm lòng đau thương thống hối, với tâm lòng ăn năn hiểu biết tội lỗi của mình, sự bất khiết của mình, sự sai trật thiếu sót của mình trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng gieo mình trong ân điển của Chúa, trong sự ban cho của Chúa, trong sự tha thứ dồi dào của Chúa, vì biết rằng lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Rồi từ trong tấm lòng đó đáp ứng lại với lẽ đạo Chúa mặc khải ban cho về chính Ngài, cho nên tấm lòng được mở ra, môi miệng được ban cho lời ca tụng, và sự thờ phượng đầy dẫy trong lòng bày tỏ ra trong lời ca ngợi, trong tiếng ngợi khen. Và khi nền tảng này đã được thiết lập, tấm lòng thờ phượng đã được nối kết với tấm lòng của Đức Chúa Trời, thì sự dâng tế lễ là hành động bên ngoài chứng minh tấm lòng bên trong. Và đây là sự thờ phượng đẹp lòng Cha trên trời. Nhưng chúng ta cần bước một vài bước sâu hơn để học biết cách nào thực nghiệm thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật. Thứ nhất, sự thờ phượng phải là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể nào tự thay đổi con người bên trong, chúng ta không thể nào tự tạo lên một tấm lòng thờ phượng. Đây là công việc đặc thù của Đức Thánh Linh. Vì chỉ qua Đức Thánh Linh, con dân Chúa mới có thể hiểu được lẽ thật Kinh Thánh, mới có thể đáp ứng lại với lẽ thật mặc khải và bước vào sự tâm giao với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô viết rất rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 2, bắt đầu từ câu số 9. Như có chép rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người. Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Đây là lẽ thật quan trọng. Nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Nếu chẳng bởi Đức Thánh Linh Chúa hướng dẫn làm công việc đời đời của Chúa trong lòng của chúng ta thì chúng ta không thể nào thờ phượng được. Vì chúng ta hiểu một cách chắc chắn rằng nếu không có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta, ban cho sự sống của chính Chúa, mở lòng mở trí để chúng ta có thể hiểu lẽ thật của Chúa, tẩy sạch tội lỗi, ấn chứng trong lòng để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời và gọi là A-ba, lạy Cha, thì hoàn toàn không thể có sự thờ phượng được. Vì không có Đức Thánh Linh trong lòng thì không có ai có thể đáp ứng lại với lẽ thật của Chúa hay bước vào trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Đây là điều một lần nữa sứ đồ Phaolô xác quyết trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 12 câu số 3. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh cũng chẳng ai xin Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Nói nôm na trong lẽ đạo của nguyên tắc thờ phượng thì chúng ta có thể nói rằng không có ai có Đức Thánh Linh mà không thờ phượng Chúa, và không có ai có thể thờ phượng Chúa nếu không có Đức Thánh Linh. Đây là nguyên tắc hết sức là căn bản. Chúng ta không thể thờ phượng Chúa ở ngoài sự vận hành, khuấy động của Thần Linh Chúa. Nghĩa là sự đòi hỏi đầu tiên và trước hết của sự thờ phượng, đó là người thờ phượng phải là người tin Chúa, phải là người được cứu. Vì khi một người được cứu thì người đó được ban cho Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của một người được cứu và làm công việc đời đời của Chúa mà chỉ Đức Thánh Linh có thể làm, và thay đổi tấm lòng từ phía bên trong, từ trong linh hồn, tâm trí, trong sự sống tái tạo mới mà Ngài ban cho, để con người bề trong có thể đáp ứng lại với Đức Chúa Trời và trở nên người thờ phượng Chúa bằng tâm thần lẽ thật, là cách thờ phượng duy nhất mà Đức Chúa Trời bằng lòng. Cho nên khi Đức Thánh Linh ngự trong lòng, ở trong lòng, thì Chúa làm công việc thánh hóa của Chúa, tẩy sạch tâm lòng, xoay hướng tâm lòng về Đức Chúa Trời, mở tâm lòng ra để đáp ứng với lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu và yêu mến thờ phượng Ngài. Và Đức Thánh Linh cảm hóa tâm lòng để hướng về lẽ thật, để hiểu được và đáp ứng được với sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua lời Kinh Thánh, để một người có thể đến thờ phượng Chúa. Đó là công việc của Đức Thánh Linh, cho nên tất cả sự thờ phượng bên trong, sự thờ phượng bằng tâm thần, bắt đầu với Đức Thánh Linh. Vì như chúng ta vừa nghe đọc, không ai xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là Chúa ngoài ra bởi Đức Thánh Linh. không ai đến thờ phượng được ngoài ra bởi Đức Thánh Linh. Cho nên đây là một chỗ đo lường tấm lòng cách thâm sâu. Nếu chúng ta xưng mình là tín đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng trong lòng không có sự khuấy động của sự thờ phượng, đời sống không có thói quen thờ phượng, nhưng trái lại quen bỏ sự nhóm lại, lơ là hờ hững ngay khi có mặt trong nhà thờ, ngay khi có cơ hội để thờ phượng Chúa, bồn chồn nóng nảy muốn ra về cho sớm cho nhanh để làm công việc riêng của mình, thì câu hỏi căn bản rằng người đó có được cứu hay chưa? Người đó thật sự có phải là con Đức Chúa Trời đã được sanh lại hay chưa? Vì công việc đầu tiên của Đức Thánh Linh là làm cho chúng ta đáp ứng lại với Đức Chúa Trời trong danh của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu qua sự thờ phượng. Mà nếu bằng chứng của sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật không thấy được trong đời sống của chúng ta, sự làm việc, thay đổi, đốc thúc của Đức Thánh Linh không bày tỏ ra trong bông trái của sự thờ phượng, của tập quán thờ phượng, của thứ tự ưu tiên thờ phượng, thì chúng ta rất cần thiết phải hỏi tấm lòng rằng mình đã thật sự được cứu chưa? Và tất cả những người tin Chúa thật sẽ bởi tâm thần và lẽ thật thờ phượng Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh trong danh của Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giêsu. Khía cạnh thứ hai trong sự thờ phượng Chúa đó là thờ phượng Chúa trong lẽ thật. Trước hết thờ phượng Chúa bởi tâm thần, bởi người bề trong, bởi tâm linh tâm trí đã được tái tạo trong quyền năng Đức Thánh Linh và được sự hướng dẫn của Ngài để đáp ứng với Đức Chúa Trời, thì đáp ứng với điều gì? Đáp ứng với lẽ thật của Chúa. Ở đây một lần nữa là công việc của Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh là thần lẽ thật và chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn con dân Chúa vào lẽ thật. Đây là lời hứa của Chúa Cứu Thế Giêsu với các môn đồ trước khi Chúa lên thập tự giá. Đó là Đức Thánh Linh sẽ đến và Ngài sẽ dẫn con dân Chúa, những người thờ phượng Chúa thật, vào trong sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giêsu qua lời Kinh Thánh. Giăng đoạn 16 câu 13: Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Sự thờ phượng mà Cha ưa thích là sự thờ phượng bằng lẽ thật. Và đây là điều thực nghiệm trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh lấy lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giêsu đã được mặc khải trong lời Kinh Thánh và giải bày cho chúng ta biết, dạy dỗ cho chúng ta hiểu và hướng dẫn để chúng ta có thể đáp ứng với lẽ thật này để thờ phượng Chúa. Chúng ta nhắc lại điều đã học, đó là sự thờ phượng là đáp ứng với lẽ thật, đáp ứng với lẽ thật mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho trong lời Kinh Thánh. Vì thế sự thờ phượng thật hoàn toàn tùy thuộc trên lẽ thật, nối kết chắc chắn với nền tảng của lẽ thật và là sự đáp ứng với lẽ thật. Như chúng ta đã nói trong phần trước, không có sự thờ phượng nào mà không đi qua Đức Thánh Linh, thì ở đây cũng vậy, không có sự thờ phượng thật nào mà không dựa trên lẽ thật Kinh Thánh. Sự thờ phượng nào không nương dựa trên lời Kinh Thánh, không đặt căn bản trên sự mặc khải của Đức Chúa Trời, thì đó không phải là sự thờ phượng thật. Vì sự thờ phượng thật phải bằng tâm thần và thứ hai, bằng lẽ thật. Và Chúa Cứu Thế Giêsu đã xác định cách rất rõ ràng trong Giăng đoạn 17 câu số 17, lời Cha chính là lẽ thật. Chúa đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Sự thờ phượng không phải là sự khuấy động cảm xúc, ngay cả cảm xúc hướng về Chúa hay cảm xúc đối với ân điển phước hạnh Chúa ban cho. Nhưng sự thờ phượng là sự đáp ứng của con người bề trong, tâm thần, đối với lẽ thật của Chúa được ban cho, đó là lời Kinh Thánh. Nghĩa là sự thờ phượng là sự đáp ứng của tấm lòng đối với lẽ thật Kinh Thánh. Như vậy, để có thể thờ phượng Chúa bằng lẽ thật, thì chúng ta phải thờ phượng Chúa qua sự hiểu rõ lời Kinh Thánh phán dạy. Kinh Thánh định nghĩa sự thờ phượng là sự đáp ứng với sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho con người, bắt đầu với sự mặc khải tổng quát trong thiên nhiên cho đến sự mặc khải đặc thù rõ ràng trong Kinh Thánh. Và con người phạm tội khi không đáp ứng với sự mặc khải của Đức Chúa Trời bằng sự thờ phượng của tấm lòng. Roma đoạn 1 câu 18 trở đi. Vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà ức hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Ở đây lời Kinh Thánh bày tỏ rằng, người không tin Chúa, người vẫn còn ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, là những người không thờ phượng Chúa. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài, nghĩa là không thờ phượng Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Làm sáng danh Chúa, tạ ơn Chúa là sự thờ phượng. Ở đây người không tin là người không thờ phượng. Và sự thờ phượng là sự đáp ứng với mặc khải, ngay cả mặc khải tổng quát trong thiên nhiên. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Tất cả mọi người trên thế giới đều được ban cho sự mặc khải đầy đủ để có thể nhận biết rằng có Đức Chúa Trời và nhận biết rõ ràng rằng mình phải thờ phượng Chúa. Và từ khước những điều này, từ khước sự mặc khải, thì sứ đồ Phaolô dùng chữ bắt hiếp lẽ thật, lấy sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Và vì Đức Chúa Trời đã ban cho sự mặc khải của Ngài cách rộng rãi, đầy đủ trong thiên nhiên, cho nên ai bắt hiếp lẽ thật, nghĩa là từ khước không đáp ứng với lẽ thật ban cho để thờ phượng Chúa, thì Kinh Thánh nói rằng họ không thể tự chữa mình được. Đó là định nghĩa căn bản, đó là đòi hỏi tối thiểu. Nhưng sự ban cho những người thờ phượng Chúa trong lẽ thật thì có sự ban cho đặc thù của lời Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự mặc khải, Chúa tự mặc khải bày tỏ chính mình Ngài, trước hết là trong vũ trụ vạn vật, và thứ hai, Chúa mặc khải về chính Ngài trong lời Kinh Thánh. Cho nên nếu chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng lẽ thật, nghĩa là chúng ta phải thờ phượng Chúa xứng đáng với lẽ thật mà Chúa ban cho, xứng đáng với Chúa là ai, xứng đáng với sự vinh hiển và mỹ đức của Chúa. Và nguồn lẽ thật duy nhất được ban cho chúng ta về Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Kinh Thánh giải bày về sự mặc khải của Chúa trong vũ trụ, và Kinh Thánh giải bày sự mặc khải của Chúa trong lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả những gì chúng ta cần biết về Đức Chúa Trời được mặc khải trong lời Kinh Thánh. Cho nên toàn thể Kinh Thánh là sự ban cho cần thiết để con người có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã nói, không ai có thể thờ phượng Đức Chúa Trời mà không qua Đức Thánh Linh thì cũng song song. Không ai có thể thờ phượng Đức Chúa Trời mà không qua lẽ thật của Kinh Thánh. Thi Thiên 47 áp dụng nguyên tắc thờ phượng trên sự hiểu biết lời Kinh Thánh cách rất rõ ràng khi kêu gọi dân sự Chúa thờ phượng Chúa. Câu số 6, câu số 7. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi. Hãy hát ngợi khen vua chúng tôi, khá hát đi. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất, hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Hãy ngợi khen Chúa, hãy tôn ngợi Chúa, hãy suy tôn Chúa. Nhưng ngợi khen, suy tôn, ca tụng như thế nào? Phải làm trong sự thông hiểu, nghĩa là phải làm trong sự nối kết với lẽ thật của Kinh Thánh. Phải ra từ sự thông hiểu lẽ thật Kinh Thánh. Sự thờ phượng không trên sự thông hiểu, cuối cùng chỉ là sự mê tín mà thôi, dưới bất cứ hình thức nào. Giống như người thành Athens thờ phượng đấng mình không biết. Giống như sự thờ phượng của người Samari mà Đức Chúa Giê-xu đã kết luận, các ngươi thờ phượng sự các ngươi không biết. Không có sự thông hiểu dựa trên lời Thánh Kinh. Thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật là sự thờ phượng xuất phát ra từ tấm lòng, linh hồn, tâm trí của con người bề trong, suy gẫm lời của Đức Chúa Trời đã được ban cho trong Kinh Thánh và đáp ứng trong sự thông hiểu. Tôi tưởng ở đây chúng ta cũng cần sửa đổi một quan niệm mù mờ sai trật thường xuyên ở trong hội thánh, đó là phân biệt sự thờ phượng và sự giảng dạy. Khi nói về sự thờ phượng thì thường thường con dân Chúa nghĩ đến các phần ca hát, tôn vinh trong chương trình thờ phượng. Còn phần về lẽ thật lời Chúa thì gọi là phần nghe giảng. Nhưng phần nghe giảng chính là sự thờ phượng, hay nói rõ hơn là sự thờ phượng phần chính. Vì sự thờ phượng đặt căn bản trên lời lẽ thật, lời Kinh Thánh, cho nên khi lời Kinh Thánh được rao giảng và con dân Chúa đáp ứng với lời Kinh Thánh đó, thì đó chính là hành động thờ phượng. Thờ phượng không phải chỉ là đáp ứng với lời Chúa qua sự ca hát, cầu nguyện, suy tôn, nhưng sự thờ phượng cũng bao gồm sự lắng nghe lời Chúa, sự đáp ứng với lời của Chúa, sự vâng phục lời Chúa, qua sự học hỏi, nghiên cứu lời Chúa. Như vậy chúng ta đã được phần định nghĩa của sự thờ phượng thật và phần áp dụng của sự thờ phượng thật. Theo lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, những kẻ thờ phượng thật phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Phần Kinh Thánh quen thuộc trong Hebrew đoạn 10 tóm tắt lại nguyên tắc thờ phượng này cho chúng ta. Sự thờ phượng trước hết đặt căn bản trên lẽ thật của Kinh Thánh mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đó là sự đáp ứng với lẽ thật của con người bề trong với tất cả tấm lòng, tâm tư, trí óc đã kinh nghiệm quyền năng đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Tác giả Hebrew viết, đoạn 10 câu số 19. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Lẽ đạo về thập tự giá Chúa được gói ghém ở đây làm căn bản cho sự thờ phượng. Chúng ta là những người được cứu có thể đếm trong sự thờ phượng chỉ vì thập tự giá của Chúa Kitô Giêsu là con đường mới và sống mà Chúa đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác của Ngài. Và sự thờ phượng Chúa cũng đặt căn bản trên sự sống lại và tể trị của Chúa Giêsu, vì hiện tại Chúa là thầy tế lễ lớn mà Đức Chúa Trời lập nên cai trị nhà của Đức Chúa Trời là những người thờ phượng Chúa, và Chúa hiện ngồi trên ngôi để cầu thay cho những người thờ phượng này. Thì sự đáp ứng của con người bề trong sẽ như thế nào? Sự thờ phượng bằng tâm thần sẽ bày tỏ ra sao dưới lẽ thật của Chúa Kitô Giêsu? Tác giả Hebrew viết tiếp: chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn. Thứ nhất, tấm lòng thật thà, sự thành tâm, một lòng trong sự thờ phượng, không bị phân tâm, không bị phân ly, không nhiều đối tượng, chỉ đáp ứng với Chúa và một mình Chúa, lẽ thật Chúa mà thôi. Nhưng không trên căn bản cố gắng cá nhân, nhưng trong đức tin qua ân điển của Chúa. Tất cả những ai đến với Chúa trong sự thờ phượng đều đến trong đức tin. Vì nếu không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đến với đức tin Chúa là ai và ân sủng Chúa ban cho dư dật. Và đến trong kinh nghiệm thánh hóa của Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống và tấm lòng. Lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Cho nên cuối cùng và đơn giản, sự thờ phượng là đến gần Chúa. Trên căn bản của lẽ thật mặc khải về Chúa Kitô Giêsu, trong quyền năng Đức Thánh Linh đốc thúc đổi thay thánh hóa, tấm lòng của người thờ phượng đáp ứng với lẽ thật, đến gần Đức Chúa Trời, đến gần với Cha. Và đó là sự thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 7 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Trong tâm thần và lẽ thật. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học chính mà chúng ta đang học về sự thờ phượng, chúng ta đã đề cập tới sự thờ phượng luôn luôn trong quyền năng của Thánh Linh Chúa. Không ai có thể thờ phượng ở ngoài quyền năng của Thánh Linh, ở ngoài sự chủ động và làm việc của Ngài. Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, hướng dẫn con dân Chúa vào trong sự thờ phượng đặt căn bản trên lẽ thật. Đức Thánh Linh cũng là đấng ngự trị trong lòng và cũng làm việc để tâm thần của một người thờ phượng được đúng đắn, sửa soạn, thay đổi để vào trong sự thờ phượng Chúa. Nhưng quyền năng của Đức Thánh Linh cũng làm việc qua đời sống của người thờ phượng Chúa, ảnh hưởng cộng đồng chung quanh, ảnh hưởng hội thánh, cộng đồng dân sự Chúa. Ê-sai 58 là đoạn kinh thánh rất màu nhiệm, dạy dỗ về sự thờ phượng. Chúng ta sẽ không có thời giờ để đọc hết đoạn kinh thánh trong phần áp dụng hôm nay. Chúng ta sẽ chú ý về lời Chúa phán dạy về ảnh hưởng của những người thờ phượng thật trước mặt Đức Chúa Trời, công việc Đức Thánh Linh làm qua đời sống của họ, ảnh hưởng của họ cho danh Chúa và nước Chúa. Bắt đầu từ câu số 8. Khi sự thờ phượng được chỉnh đốn theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời và được đẹp lòng Chúa, thì lời Chúa phán: bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng: có ta đây. Nếu ngươi cắt bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng sẽ sáng ra trong tối tăm và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Người thờ phượng Chúa chân chính là người kinh nghiệm quyền năng của Thánh Linh, làm việc ngay trong đời sống của mình, thay đổi, thánh hóa, ban ơn, trả lời sự cầu nguyện, đong đầy đức tin trong ân sủng Chúa. Nhưng đời sống của người thờ phượng cũng là công cụ mạnh mẽ trong tay của Đức Thánh Linh, và sự sống của Chúa sẽ tuôn chảy như suối chẳng hề khô, tuôn chảy ra với sự sống chữa lành, đổi mới, làm gây dựng lại nơi đổ nát, lập lại nền của nhiều cuộc đời gãy đổ, tu bổ những chỗ hư hoại của đời sống và mở con đường mới cho những người khác cùng đi, để cùng đến với Chúa trong sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật trong quyền năng Đức Thánh Linh.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nhận lấy sức sống mới, Cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.